Thứ hai sau lễ hiển linh, chủ đề phải học lời Chúa để nhận ra sự thật. Chúng ta đang sống trong một thế giới bàng thau lẫn lộn, sự thiện và sự ác, sự thật và sự giả trá điêu ngoa. Một người bình thường rất khó nhận ra sự thật từ biết bao nhiêu sự gian dối, người thành thật từ những người giả trá điêu ngoa. Làm sao để nhận ra sự thật và người thành thật? Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những tiêu chuẩn để nhận ra sự thật. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan cho chúng ta hai tiêu chuẩn để nhận ra sự thật. Thứ nhất, người nói sự thật là những người tin vào Đức Kitô. Và thứ hai, người nói sự thật sẽ bị thế gian ghét bỏ. Trong Phúc Âm, Thánh Matthew tường thuật bước đường đầu trong sứ vụ rao giảng của Đức Kitô. Ngài không những mang ánh sáng xua tan những vùng tăm tối sự chết của dân ngoại, mà còn cả cho những người Do Thái đang mong chờ đấng cứu thế ra đời. Bài đọc 1. Phải ở lại trong Thiên Chúa để nhận ra sự thật. Thứ nhất, làm thế nào để ở lại trong Thiên Chúa? Theo Thánh Gioan, để ở lại trong Thiên Chúa, các tín hữu phải giữ các giới răn. Ngài nói, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Theo truyền thống Do Thái, biết Thiên Chúa không phải chỉ là hoạt động của tri thức, nhưng phải ảnh hưởng đến đời sống của người tin. Nói cách khác, thì biết Thiên Chúa là phải giữ các giới răn của Ngài. Theo Thánh Gioan, hai giới răn quan trọng nhất là phải tin vào danh Đức Kitô con của người. Theo Gioan, đây là điều kiện để trở thành tín hữu, thành con Thiên Chúa. Sở dĩ Gioan nhắc lại điều này là có những bè rối xuất thân từ cộng đoàn tín hữu, từ chối nhân tính hay thiên tính của Đức Kitô. Điều răn thứ hai, phải yêu thương nhau. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa. Khi một người có Thiên Chúa là có cả ba ngôi Thiên Chúa. Ngược lại, ai ghét anh em mình, kẻ ấy sẽ không có Thiên Chúa. Làm thế nào để nhận ra sự thật? Phải cân nhắc để nhận ra sự thật. Ngài nói, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Hai tiêu chuẩn cần dựa vào để nhận ra sự thật. Người nói sự thật là người nhìn nhận Đức Kitô đến từ Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe là nói đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Thời Thánh Gioan có ít nhất là hai bè rối chống nhân tính của Đức Kitô là phái thuần tri thức và bè rối Docetism, trong khi nhóm Do Thái bảo thủ từ chối không chấp nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Thứ hai, người nói sự thật sẽ không được thế gian chấp nhận. Đối với Thánh Gioan, chỉ có trắng hay đen, chứ không có vùng xăm xám ở giữa. Chỉ có sự thật của những người tin theo Đức Kitô hay sự gian trá của những người không tin Đức Kitô. Người Đức Kitô hữu là những người tin Đức Kitô, họ thuộc về Thiên Chúa, họ nói sự thật và thế gian không tin họ. Kẻ phản Kitô là những người từ chối không tin Đức Kitô, họ thuộc về thế gian, họ nói những điều giả trá và thế gian tin vào họ. Tuy nhiên, Gioan củng cố niềm tin của các tín hữu. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, Vì thế, chúng nói theo kiểu thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Phúc âm Chúa Giêsu tỏ mình cho tất cả mọi người. Thứ nhất, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ giảng dạy cho dân ngoại tại miền Bắc của Galilee. Galilee là vùng đất phì nhiêu rất đông dân, nhưng bao quanh bởi các dân ngoại. Phía tây bắc là người Phoenicia, phía đông bắc là người Syria và phía nam là người Samaria. Vì thế Galilee chịu ảnh hưởng của dân ngoại hơn bất cứ vùng nào của người Do Thái. Hơn nữa, Galilee còn là trục lộ giao thông của miền Trung Đông, con đường ven biển nối từ Damascus, Syria tới Ai Cập, rồi qua Phi Châu, phải băng ngang qua Galilee. Con đường tới phía đông cũng phải qua Galilee. Vì thế có thể nói giao thông của thế giới là phải ngang qua Galilee. Trong khi đó, Giuđa ở một vị trí tách biệt, không tiện lợi cho việc giao thông tới các nơi trên thế giới. Có người nhận xét về sự khác biệt giữa hai miền như sau. Galilee là đường dắt tới mọi nơi, trong khi Giuđa không dắt tới đâu cả. Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất tinh tế trong việc lựa chọn địa danh để rao giảng. Ngài chọn Galilee vì là chỗ đông dân cư và là chỗ qua lại của nhiều nền văn minh thế giới để nhiều người có cơ hội nghe tin mừng Ngài rao giảng hơn. Trình thuật hôm nay cũng đề cập tới việc Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah khi Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng tại vùng này. Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Thứ hai, từ Zebulun và Naphtali, tin mừng của Chúa Giêsu được lan rộng ra khắp nơi. Trước hết, Chúa Giêsu loan báo tin mừng trong khắp miền Galilee, sau đó đến các vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giuđa và vùng bên kia sông Jordan. Dân chúng các nơi lũ lượt kéo đến đi theo người. Thứ hai, hoạt động truyền giáo của Chúa Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu rao giảng là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ngài giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và người đã chữa lành họ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần phải nhận ra nhu cầu học hỏi lời Chúa để biết sống và làm chứng cho sự thật. Chỉ có một cách duy nhất để nhận ra sự thật từ bao nhiêu sự gian dối, đó là dựa vào lời của Thiên Chúa. Hai tiêu chuẩn căn bản ngày hôm nay cho chúng ta để nhận ra sự thật. Chúng ta phải tin vào Đức Kitô đến từ Thiên Chúa và phải giữ các giới răn của Ngài. Amen.